Kính chào quý khán giả đang cùng đến với chương trình Đạo Phật Ngày Nay của truyền hình An Viên. Thưa quý khán giả, có lẽ khi ai đó về thăm Kiên Giang, họ sẽ thấy một Kiên Giang thanh bình, một miền đất tâm linh. Đó là vùng đất giao thoa giữa đạo và đời, gắn liền với Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam Tông Khmer hàng thế kỷ nay. Phật giáo Kiên Giang ngày nay là sự tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân của các bậc tiền nhân, là sự năng động trên con đường phát triển đạo vàng, đồng hành cùng dân tộc xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp hơn. Hôm nay, chuyên mục Đạo Phật Ngày Nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chủ đề Kiên Giang, miền đất của đạo và đời. Trong 60 phút, chương trình sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh sinh động, đặc sắc về văn hóa truyền thống của đạo Phật, những thông tin Phật sự nổi bật tại tỉnh Kiên Giang, những câu chuyện đời, truyền đạo đầy nghĩa tình.
Cũng giống như hầu hết các địa phương khác ở lưu vực đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang là vùng đất mới. Trước thế kỷ thứ 15, đây vẫn còn là một vùng đất vô cùng quan sơ, dân cư thưa thớt, đời sống của người dân vô cùng cơ cực. Mãi cho đến cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, khi mà công cuộc mở đất phương Nam của Triều Nguyễn bước vào giai đoạn cực thịnh, Kiên Giang từng bước chuyển mình. Bên cạnh đó, nhờ sự cộng hưởng bởi nhiều đợt di dân từ các địa phương khác, nên trong một thời gian ngắn, Kiên Giang từ một vùng đất quan sơ nhưng cũng đã sớm trở thành tâm điểm giao thương quan trọng của cả khu vực. Thế hệ nối tiếp thế hệ, người dân Kiên Giang bao đời nay vẫn duy trì truyền thống mưu sinh dựa vào biển cả như cách mà cha ông họ đã làm từ hàng trăm năm trước. Được thiên nhiên ưu đãi với hàng trăm km chiều dài bờ biển, hàng vạn km vuông mặt nước biển và hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nên Kiên Giang thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển. Theo thời gian, những con tàu cùng với phương thức đánh bắt hải sản hiện đại đã từng bước thay thế những phương tiện khai thác xưa cũ gắn với một thời quá khứ. Một thống kê cho thấy, toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng 12.000 phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ đang hoạt động trên khắp biển Đông và biển Tây Nam. Là vùng đất mới, đồng thời là nơi giao thoa với nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nhưng với người dân Kiên Giang, truyền thống dân tộc luôn gắn liền với sự phát triển của Phật giáo. Do đó không có gì lạ khi có gần 30% dân số tỉnh Kiên Giang theo đạo Phật. Những ngôi chùa Phật giáo chính là nơi mà người dân tin tưởng nhất để nương tựa tinh thần cũng như tâm thế sống của mình, và cũng chính nơi đó bước đường đời của họ được soi sáng. Vốn là một bác sĩ, từng là giám đốc của một bệnh viện lớn nhất tỉnh Kiên Giang, nên hàng ngày bà Đặng Thị Thành luôn chứng kiến sự khổ đau, nghịch cảnh của chúng sinh. Cảm thương trước những hoàn cảnh bất hạnh ấy, nên ngày đầu tiên sau khi rời khỏi chức vụ, bà Thành đã tìm đến nơi cửa Phật, chắp tay trước Đức Phật, nguyện với lòng sẽ mang phần đời còn lại của mình dâng hiến cho công việc lợi lạc của chúng sinh. Ngoài các hoạt động từ thiện bên ngoài, từ lâu ngôi trường dành cho trẻ em nghèo trong khuôn viên chùa Phật Quang đã trở thành nơi bà thường xuyên lui tới, với tư cách là người phụ trách chính. Bà vừa là cô giáo, vừa là mẹ, vừa là vị Bồ Tát của các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ khắp các huyện thị của Kiên Giang.
Một linh cứu mẹ gương xưa lại về. Hôm nay
cũng giống như nhiều tỉnh thành Nam Bộ, ngoài hệ phái Phật giáo Bắc Tông, Kiên Giang còn có hệ phái Nam Tông Khmer của đồng bào Khmer bản địa và hệ phái Khất Sĩ. Mặc dù khác nhau về mặt hệ phái, song tất cả đều cùng chung sức, chung lòng hoằng dương chánh pháp. Không chỉ mang ánh sáng Phật pháp đến muôn nơi, Phật giáo Kiên Giang còn góp phần chia sẻ, dung đắp cho chúng sinh tha nhân. Đây là một trong những yếu tố làm cho đời sống tôn giáo ở Kiên Giang vô cùng đa dạng và sinh động. Trước năm 1981, khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa thống nhất, các hoạt động liên quan đến Phật sự ở Kiên Giang còn mang tính nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với quyết tâm thống nhất các hoạt động, chỉ một năm sau ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất, Phật giáo Kiên Giang đã cho ra mắt Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo. Trụ sở Ban trị sự được đặt tại chùa Tam Bảo, một trong những ngôi chùa có bề dày truyền thống ở tỉnh Kiên Giang. Với phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong những năm qua, Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đã lãnh đạo giáo hội phát triển bằng nhiều cách khác nhau. Một mặt lãnh đạo hội tăng cường phát huy những tiềm năng và sức mạnh sẵn có trong giới tăng ni. Một mặt giáo hội khơi gợi lòng nhân từ, tính cộng đồng của Phật tử thông qua các buổi thuyết pháp. Chính những yếu tố đó đã tạo ra một sức mạnh giúp Phật giáo Kiên Giang ngày càng lớn mạnh. Nổi bật nhất trong số đó là việc có nhiều cơ sở tự viện, chùa chiền được xây dựng, trùng tu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của Phật tử. Tính đến thời điểm hiện tại, Phật giáo Kiên Giang đã tôn tạo và xây mới tổng cộng 61 ngôi chùa, trong đó có 16 chùa theo hệ phái Bắc Tông và 45 chùa theo hệ phái Nam Tông. Song hành với công tác Phật sự, Phật giáo Kiên Giang cũng rất quan tâm đến công tác từ thiện xã hội và xem đây là hoạt động trọng tâm. Được biết, con số tịnh tài và tịnh vật mà Phật tử Kiên Giang mang đến cho người nghèo cứ tiếp tục tăng dần theo từng năm. Nếu như cách đây vài năm, con số đóng góp của Phật tử chỉ vào tỷ đồng, thì năm 2012, con số này đã tăng lên thành hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Phật giáo Kiên Giang còn xây dựng được một cơ sở bảo trợ xã hội mang tên Trung tâm Xã hội Phật Quang, nơi đang cư mang nuôi dạy 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đối với riêng về Phật giáo, phải nói là những năm qua thì cái chủ trương của Ban trị sự là rất là quan tâm vấn đề này. Coi như là trong các cái chương trình Phật sự của mình có dành riêng một cái phần mà để lãnh đạo hướng dẫn các cái cơ sở tôn giáo của Phật giáo trong tỉnh để mà thực hiện cái từ thiện nhân đạo.
Từ một vùng đất hoang sơ, sau nhiều thế kỷ xây dựng và phát triển, Kiên Giang đã từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng, giàu loại bậc nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có được điều đó, ngoài yếu tố thiên nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, tài nguyên biển phong phú, người dân cần cù chịu thương chịu khó ra, yếu tố tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, đã góp phần quan trọng cho sự phồn thịnh của tỉnh Kiên Giang. Chính tôn giáo này đã và đang tạo ra một lộ trình để người dân hướng đến muôn điều thiện, và cũng chính Phật giáo đã tạo ra cho người dân một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Và đó là lý do mà nhiều người đã trìu mến gọi Kiên Giang là vùng đất giao thoa giữa đạo và đời.
tôi đã có những tháng ngày tuổi thơ giông bão, và có những lúc tưởng rằng cuộc đời mình sẽ trôi theo năm tháng tối tăm. Và rồi tôi tìm đến nương nhờ cửa Phật, được học và hiểu ánh sáng Phật pháp nhiệm màu, và tôi đã thấu hiểu lời Phật dạy: khi làm việc lợi tha, phải biết tâm bệnh của chúng sanh là quá nghèo khổ, nên hay quán hận, hay kết nhiều duyên ác vì thiếu thốn. Và tôi đã chọn con đường hoằng dương, đến với những đứa trẻ nghèo khó, những mảnh đời nhọc nhằn, đến với cửa Phật, sẽ nhận được ân linh khai mở trí tuệ và tâm hồn cho con đường mai sau.
Từ lúc nhỏ khi là mình phải đi mua bán vé số, từ lúc mà 9-10 tuổi, thì vậy lúc đó mình mới cái mai đó là mình nghĩ đây có lẽ là, nếu mà nói trong Phật giáo chắc có lẽ là một cái duyên. Bởi vì cái mai của mình tức là có bà nội tu ở chùa này, vào trong này cái tự nhiên thấy thích. Khi mà xuất gia thì sư phụ ở đây mới nói thôi giờ đi học, thì mình có cơ hội học. Lúc đó mình mơ ước lắm, mơ ước là làm sao là cố gắng để được đi học đại học giống như người ta. Như vậy là mở ra cho mình cái cơ hội là bắt đầu mình nuôi ý chí để được đi du học. Thì sau đó một năm sau thì có cái chương trình đầu tiên của Đại học Sư phạm mà cho sinh viên của khoa Trung, vì lúc đó mình cũng đang học khoa Trung, sang Trung Quốc học. Thì bắt đầu mình mới có cái ý thức là cái con đường học vấn là cái con đường mà nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều cho cái cuộc sống mình, và mình cũng sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trở về nước với tâm nguyện đem sự học ra phục vụ Phật giáo tỉnh nhà, Đại đức Thích Minh Nhẫn đã ra sức vận động Phật tử cùng thầy tham gia các hoạt động Phật sự hoằng pháp độ sinh tại Kiên Giang, đặc biệt để chia sẻ nỗi bất hạnh của trẻ em nghèo mồ côi cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thầy vận động thành lập một trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang, nơi chăm sóc và nuôi dưỡng miễn phí hàng trăm em nhỏ từ mẫu giáo cho đến cấp 3.
Cái ý nguyện của mình là không phải những em mà mình nuôi là nó chỉ sau này lớn lên nó chỉ đủ ăn, mà cái ý của mình là các em phải vào được đại học, và các em khi trở lại xã hội thì các em phải có năng lực giúp ích lại cho xã hội. Thì bây giờ mới quyết định suy nghĩ đến cái chuyện là mở một cái trường mẫu giáo mầm non như thế, để khi mà đến cái tuổi học 13 tháng tuổi mà như luật định thì các em được gửi vô đây. Các em gửi ở đây từ 13 đến 5 tuổi, thì khi chuyển sang lớp 1 thì chúng ta lại có cái trung tâm từ thiện Phật Quang, thì nó sẽ học từ lớp 1 cho đến lớp 12 và ta hỗ trợ tiếp tục cho nó đến đại học.
Cũng giống như kỳ trước thì bây giờ tất cả các em á, đầu tiên nhất
không chỉ chăm lo mặt vật chất của những mảnh đời khó khăn, chùa Phật Quang nơi thầy đang trụ trì từ hàng chục năm qua đã trở thành nơi quy tụ tập hợp thanh thiếu niên đông đảo nhất thành phố Rạch Giá, với những hoạt động tình nguyện từ thiện xã hội cùng với các khóa tu thuyết pháp, lên đến hàng ngàn thanh thiếu niên tình nguyện tham gia.
Huống gì mẹ mình, cha mình là người á, sinh ra mình, hy sinh cho mình tất cả, nhưng mà mới ra nó tí mà nó chửi lại. Các con thấy đau khổ không? Đau khổ dữ lắm.
Mình đã rút ra được những cái bài học về cái tâm lý phát triển của các em. Mình nắm được cái yếu tố quan trọng là cái tâm lý của các em. Rồi bên cạnh đó thì mình lại có cái nghiên cứu chuyên ngành về nguyên lý giáo dục. Dĩ nhiên không phải tập hợp được các em mà mình nói được là được. Lúc ban đầu nó chỉ một số rất ít thôi, nhưng mà sau khi các em tu tập, bởi vì mình vận dụng với cái kinh nghiệm của mình được, mình nói về cái chuyện tâm lý, rồi qua đó mình ứng dụng được cái chuyện của học Phật, thì các em cảm nhận được mà là mình đi vào lòng của các em.
những khóa tu chứ những lời giảng đầy tình yêu thương, đầy sự lay động nhân tâm luôn làm thức tỉnh những tâm hồn non trẻ. Và chính các em đã chọn được con đường sáng trên đường đời còn nhiều cạm bẫy trong gai, con đường quy y dưới bóng Tam Bảo đang tỏa sáng.
Nam mô Phật, kính bạch thầy, là cái này mình để làm gì?
Cái này để thầy là có cái tên chỗ của cái cây này là cái cây ghi những điều nguyện ước, tức là khi mà mình đến mình ghi lên cái lá bồ đề này những cái tâm tư tình cảm của mình lên đây.
Đến giờ phút này thì mình có cái suy nghĩ đó là làm sao là Phật giáo ở tỉnh nhà phải phát triển ổn định và mang tính chiến lược thì sẽ có nhiều thầy tu giống như mình để đi làm. Cho nên từ chỗ đó, đó là đối với Phật giáo thì giờ đang hoạch định một cái chương trình làm sao để có cái nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo cái nghiệp vụ chuyên môn được cho các thầy trụ trì trẻ. Cũng đã tham mưu, cũng đã trình bạch với quý hòa thượng là làm sao về vấn đề nhân sự, rồi về vấn đề chiến lược trong công tác từ thiện xã hội có mục đích để phát triển tốt hơn, rồi là về vấn đề tổ chức nội bộ, bởi vì đây sẽ là những cái yếu tố mà mọi người cùng lo thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn.
Dưới sự năng động vốn có của một tu sĩ trẻ, ngoài việc trụ trì chùa Phật Quang ở Rạch Giá và chùa Hang ở Kiên Lương, Đại đức Thích Minh Nhẫn còn đảm nhận vai trò chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Và với lòng ham học hỏi, thầy đang bảo vệ cùng lúc hai luận án tiến sĩ tại Trung Quốc và Philippines. Có lẽ đây là nơi duy nhất ở Rạch Giá mà những gia đình nghèo khó, vé số, hàng rong, thợ thuyền yên tâm gửi con mình vào để tất tả mưu sinh, hoàn toàn miễn phí từ sự vận động của thầy mà nhiều mạnh thường quân đã chung tay dựng nên trường mẫu giáo khang trang đẹp đẽ như thế này.
Đầu năm 2013 thì cái nhà trẻ mầm non bắt đầu ra đời, và như vậy thì nếu như nhìn lại đó thì cái hệ thống Phật giáo mà do Đại đức chủ trì chùa Phật Quang đã sáng lập ra cái trung tâm này, thì như vậy thì đến giờ phút này là đã đảm bảo được ba cái cấp học, và đặc biệt là cái cấp học mầm non. Cấp học mầm non, đây là một cái cấp học mà nó mới nhất và nó là đầu tiên của cái hệ thống Phật giáo trong tỉnh Kiên Giang. Và như vậy thì tự nhiên mình cũng được cuốn hút vào những cái hoạt động đó.
Hoàn cảnh khổ á, rồi chị đi giá lưới rồi gửi con đây. Thấy cũng đỡ hơn một lần, như là cũng còn dư tiền hơn một lần. Lần bằng nhiêu thì gửi con với gửi hai đứa đi học nữa, còn đứa lớn đi học nữa. Bây giờ cũng khó cảnh khổ bớt.
Mẹ ơi, mẹ là đấng thiên thần đã tạo ra hình hài con và nghìn đau cùng đời. Mẹ có thể chết để thân cho con được sống. Mẹ chấp nhận mọi sự đắng cay và khốn khổ để con được vui và hạnh phúc.
Mà đi khắp thế gian này cho đến 100 năm thì cũng không thể báo đáp được ân đức sinh thành của cha và mẹ. Bởi vì sao? Cha và mẹ của các con đã cho hết sự sống của mình để cho con. Có một gia đình nọ, có một người con, ngày hôm đó em được thi đậu vào đại học, nhưng trong gia đình nghèo quá, mẹ không có tiền. Thế là tối hôm đó mẹ đã suy nghĩ suốt một đêm, bởi vì mẹ biết sự học là một điều mà có thể làm cho con của mình nó vươn lên và không nghèo khổ giống như đời của mình nữa. Cho nên suốt một đêm trằn trọc, đến hôm sau mẹ quyết định mẹ đến bệnh viện. Các con biết mẹ đến bệnh viện để làm gì không? Mẹ bán máu. Mẹ bán đi những giọt máu đang ở trong người của mẹ để làm gì? Để mẹ lấy được đôi vá đồng để về chuẩn bị làm lộ phí cho con để đi lên Sài Gòn học.
Đã từng mang thân phận mồ côi từ tuổi ấu thơ, trong tâm thức chị tu sĩ trẻ luôn hướng những người trẻ tìm về giá trị cội nguồn yêu thương của các đấng sinh thành. Một bông hồng cài áo trong đêm du lan, một lời yêu thương ấm áp lòng cha mẹ là những bài thuyết không lời mà Đại Đức Thích Minh Nhẫn đang gieo mầm xanh trên con đường hoằng pháp độ sinh. Dưới hàng ngàn trẻ em mồ côi cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Kiên Giang, Đại Đức Thích Minh Nhẫn không chỉ là sư phụ, là thầy, mà ở đó còn là hình bóng người anh, người cha, cùng song hành với các em trên con đường đạo hòa quyện với đời, mang ngọn tuệ đăng của ngôi Tam Bảo đến với chúng sinh.
Bây giờ quen này ha, đừng đừng có về nữa nghe không? Ở đây ha, ha. Rồi bạn cho ba ở nhà, ba yên tâm, ba đi làm ăn. Rồi cái cuối tháng các ba lên ba thăm con ở đây với thầy ha.
Có nhiều người thì người ta cũng suy nghĩ làm sao tu là phải cách ly. Chẳng hạn như mình khi mình đi làm gì, có nhiều người người ta cũng khuyên mình: thôi thầy ơi, thầy gắng lo tu, thầy lo bôn ba bên ngoài nhiều quá. Nhưng mà đối với mình suy nghĩ việc làm chính là tu. Làm sao tu ở trong mọi công việc, đem cái tâm của tâm Phật vào trong thế gian. Mà mình nghĩ đây là một cái tinh thần nhập thế rất tốt. Lục Tổ Huệ Năng nói Phật Pháp bất ly thế gian giác, cho nên mình phải đem đạo vào đời như thế. Bởi vì tất cả mọi việc ở thế gian ta làm được đều là đạo.
Đại Đức là cái người giàu lòng nhân ái, để chỉ cần giúp đỡ người hơn là lo cho mình, và luôn luôn để là sống sâu xuống sát với tất cả những trẻ em.
Thưa quý khán giả, hơn 30 năm qua, nhờ nhuần nhuyễn phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phát triển nhiều mặt, phát huy tiềm năng và sức mạnh của tăng ni và Phật tử trong tỉnh để hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng. Đặc biệt là hoạt động từ thiện xã hội luôn được xem là phong phú nhất của Phật giáo Kiên Giang. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục Đạo và Đời với các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo Kiên Giang trong thời gian qua.
Vào ngày 25 hàng tháng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi sinh hoạt thường trực Ban trị sự nhằm triển khai nội dung các văn bản, quy định của Trung ương Giáo hội và các văn bản liên quan đến sự phối hợp với chính quyền và các ban ngành địa phương. Các hoạt động Phật sự được tập trung thảo luận là các hoạt động nghi lễ, tăng sự, giáo dục tăng ni, an sinh xã hội, vân vân. Buổi sinh hoạt cũng nêu lên những tồn tại vướng mắc và qua đó đề ra những phương hướng giải quyết cho các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà. Ngoài ra, đây còn là dịp thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng với chư tăng ni trụ trì trong toàn tỉnh ngồi lại bên nhau cùng thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn mọi công tác Phật sự trong tỉnh. Từ lâu, sinh hoạt thường trực Ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã trở thành hoạt động Phật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nhất trí cao của toàn thể chư tăng ni và Phật tử các hệ phái trong toàn tỉnh.
Theo định hướng đến năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu mỗi xã có ít nhất một ngôi chùa để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử và người dân địa phương. Đây là mục tiêu không dễ dàng, do trong số 145 xã toàn tỉnh, hiện có nhiều xã chưa có cơ sở thờ tự Phật giáo, đặc biệt là các xã ở vùng sâu, vùng xa. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã đề ra giải pháp và các bước thực hiện cụ thể, gồm thống kê các xã chưa có chùa, xây dựng đề án thành lập và phát triển chùa tại nông thôn, quy hoạch phát triển chùa tại các xã chưa có chùa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập thủ tục theo luật định để xin thành lập chùa. Sau đó tiến hành xây dựng chánh điện tiền chế và các công trình phụ, dự kiến sử dụng được trong 10 năm. Theo thống kê, đến giữa năm 2013, toàn tỉnh Kiên Giang có 214 ngôi chùa, trong đó có 138 ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông và Khất Sĩ, 76 ngôi chùa thuộc hệ phái Nam Tông Khmer. Đáng chú ý, số lượng chư tăng ni trụ trì trẻ hiện chiếm 60%. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh phải trẻ quá tăng ni trụ trì dưới 40 tuổi đạt 70%.
Thưa quý vị, trong những năm qua, công tác từ thiện xã hội luôn được xem là hoạt động rầm rộ và phong phú nhất của Phật giáo Kiên Giang. Với tổng số tịnh tài tịnh Phật trị giá trên 20 tỷ đồng mỗi năm, nhiều công trình dự án an sinh xã hội đã và đang đi vào đời sống. Điều đó cho thấy, Phật giáo Kiên Giang đang ngày càng góp phần cùng nhà nước và nhân dân tỉnh nhà xây dựng đời sống xã hội trở nên ấm no và hạnh phúc.
Những ngày này, anh nhỏ dành nhiều thời gian hơn cho những đàn gia súc của gia đình. Đây là nguồn thu nhập đáng kể ngoài công việc chính của anh là đi làm thuê làm mướn mỗi ngày.
Trước thì đi lo cũng mần mướn thì đi xịt thuốc, xà phân, rào đất rồi đó. Rồi lo cho vợ con, rồi sau cũng cho nhà chùa cho được cái nhà. Thì ông gài mần cũng lo đủ ăn cho vợ con. Như rồi ở xóm ghiền ta cũng xin nhà như anh vậy đó cũng là... có nhà đó không biết nào tôi trả ơn được, nói nhà chùa mà cho tôi được cái nhà, tôi xuống mắt tôi khóc luôn.
Có được căn nhà, vợ chồng anh cùng ba đứa con nhỏ đã có thể sống yên ổn mỗi khi nước lũ về. Dùng đất Kiên Giang, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, đời sống người dân trở nên bấp bênh hơn khi vào mùa nước nổi. Nhiều người hiện vẫn phải sống trong những căn nhà tạm như thế này. Và những căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết của Phật giáo Kiên Giang trao tặng đã phần nào mang lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người.
Những cái việc mà ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang đang tập trung hết sức mình để hoàn thành các cái công việc trên để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ với đảng và nhà nước cũng như là thực hiện được cái tấm lòng từ bi về cái từ thiện của mình.
Trong 5 năm qua, Ban trị sự Phật giáo Kiên Giang đã vận động hơn 152 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện an sinh xã hội như xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây cầu, làm đường nông thôn, chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn, tặng học bổng nhân dân, góp phần phát triển đời sống của người dân Kiên Giang. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhận định, có được thành quả này là nhờ sự đồng lòng của các tăng ni Phật tử toàn tỉnh và việc kịp thời đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình vận động cũng như tổ chức triển khai.
Nhờ sự đồng lòng của toàn thể tăng ni trong tỉnh để góp phần cái an sinh xã hội cho toàn tỉnh, để cho càng ngày đồng bào Phật tử cũng như nhân dân của trong tỉnh Kiên Giang thoát nghèo một phần nào đó, thì mình cùng đồng cùng chính quyền địa phương, cùng chính quyền đoàn thể của mặt trận để giúp đỡ về cái mặt an sinh xã hội cho tốt hơn.
Những con đường bằng bê tông thay vào những con đường đất lầy lội khắp các vùng quê, cuộc sống người dân nghèo cũng bớt đi những cơ cực và khốn khó. Với các em nhỏ dùng sông nước, những cây cầu mới xây đã đem lại nhiều niềm vui trẻ thơ. Tất cả đều có sự đồng lòng chung sức từ những tấm lòng từ bi, nhân ái của chư Tăng Ni và Phật tử Kiên Giang.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang luôn đạt được những thành tựu nổi bật trong các công tác Phật sự và đời sống văn hóa tâm linh của đông đảo chư Tăng Ni và tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh. Điển hình như các công tác từ thiện, hoằng pháp, giáo dục, an sinh xã hội. Đó là nhờ vào sự đồng lòng đoàn kết của toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử của Phật giáo Kiên Giang, góp phần phát triển đạo Pháp luôn đồng hành cùng dân tộc trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình Đạo Phật ngày nay đã cung thỉnh và có buổi trò chuyện cùng với ba vị tôn đức của Phật giáo Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Quyền Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Phật giáo Bắc Tông. Xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Phật giáo Nam Tông Khmer. Trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Nhuận, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đặc trách của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ. Xin chân thành cảm ơn ba vị Hòa Thượng đã tham gia cùng với chương trình. Kính thưa Hòa Thượng Thích Quyền Thông, thời gian qua, cộng đồng Phật giáo Kiên Giang đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc phát triển song hành giữa đạo và đời. Xin Hòa Thượng cho biết những trọng tâm trong công tác xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.
Đứng về góc độ của Phật giáo Kiên Giang thì chúng tôi để có những cái trọng tâm là vấn đề củng cố là nhân tố, tức là con người tăng ni Phật tử phải đi vào cái đề nếp tu hành và có đường lối ăn học cho nó giỏi, phải có người sống với phải đắc nhân tâm là để làm những công tác mà đối với xã hội ngày nay. Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu phát triển thì cũng phải có một cái chương trình hoạt động, phải có cái kế hoạch để làm sao giữa đạo và đời đó có cái điều kiện thuận lợi để mà chúng ta phát triển nó phong phú hơn, và làm sao có nghĩa là giữa nhà nước và tôn giáo nó có sự gắn bó hài hòa và đồng hành để đưa dân tộc chúng ta đi đến ở chỗ thanh bình.
Kính thưa Hòa Thượng Danh Đổng, là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, xin Hòa Thượng cho biết sự phát triển của Phật giáo Nam Tông Khmer với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chư Tăng và Phật tử thực hiện theo chủ trương của đảng và nhà nước, đặc biệt là với lực của Đức Phật sẵn có. Như vậy là chương trình và phương pháp hòa hợp xây dựng một công trình gì theo tình hình mới thì hoàn thành sớm hơn lúc trước. Đó nó là phần phát triển đối với đồng bào dân tộc Khmer. Phần thứ hai, đồng bào dân tộc Khmer đặt niềm tin với đạo Pháp, với dân tộc, đặc biệt là chư Tăng là người hướng dẫn, phải là gương mẫu với giới lực và trung thực với cách làm, đó là mới phát triển được.
Kính thưa Hòa Thượng Thích Minh Nhuận, là một trong những điểm mạnh của Phật giáo Kiên Giang trong thời gian qua, xin Hòa Thượng cho biết về công tác từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua, tại sao có được sự phát triển tốt và dự kiến trong thời gian tới như thế nào?
Sở dĩ mà cái công tác từ thiện xã hội của tỉnh Kiên Giang được phát triển tốt là nhờ cái sự chỉ đạo và kế hoạch của ban trị sự và sự quyết định cụ thể, cho nên nó là do cái sự đồng tình của chư tôn đức tăng ni cũng như Phật tử hết sức tích cực, nhiệt tâm mà làm những cái công tác mà được kết quả tốt như vậy, thì tôi nghĩ rằng trong cái thời gian tới sẽ được đạt những cái kết quả tốt hơn do cái sự đoàn kết nhất trí và thể hiện trên một cái tinh thần từ bi của Phật dạy.
Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề đạo và đời, đó cũng chính là thông điệp sống của những người con Phật hiện nay. Xin các vị hòa thượng cho biết thêm về quan điểm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong việc thực hiện tự do tín ngưỡng. Xin kính mời hòa thượng Thích Quyền Thông.
Quan điểm của Phật giáo thì luôn luôn để sống hài hòa với cùng dân tộc và đồng